Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784, là nhờ quân tử khát lòng người ta. Bóng trăng sáng dịu dàng trải tơ vàng trên mặt hồ, bóng nước lung linh. Đêm nay, dinh thự của quan thượng thư bộ lễ Lê Hữu Kiều, đèn đuốc sáng lòa, hoa trong vườn đang hé nở và mùi hương như mơn trớn, như muốn níu áo người chậm bước trong giây lát. Những tiếng cười nói vui vẻ tưởng chừng như không dứt. Đang thong thả bước đi, quận công họ Lê đang đăm chiêu suy nghĩ về khoa thi hương năm nay ở trường Nam Sơn. Ông nhớ lại, hôm treo bảng vàng, thiên hạ bàn tán không ngớt về tài năng của thí sinh Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, con trai của tiến sĩ Lê Phú Thứ. Ngay từ nhỏ, đã nổi tiếng là thần đồng. Bài làm của chàng, các quan trường không những khen ý tứ sâu sắc, mà còn khen nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Ông ngạc nhiên lắm. Mấy đời nay, trong các khoa thi, dòng họ Lê của ta ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, Hải Dương đều có tên bảng vàng. Thật vậy, cha của ông là tiến sĩ Lê Hữu Danh, các anh em như Lê Hữu Hỷ, Lê Hữu Mưu đều là bậc đại khoa lừng lẫy, và ngay cả các cháu như Lê Hữu Trác, tức Hải Thượng Lãng Ông, Lê Hữu Kiển, Lê Hữu Dung cũng làm rạng rỡ truyền thống hiếu học của dòng tộc. Có thể nói mấy đời nay, dòng họ Lê hưởng bổng lộc triều đình nhiều không kể xiết. Nhưng khoa thi này lại lọt vào tay một thí sinh cũng họ Lê. Hỏi ra, ông mới biết đó là họ Lê ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, Hạ, nay thuộc tỉnh Thái Bình. Vốn là người quý mến các tài năng trẻ nên ông vui lắm. Ông quyết định mời các tân khoa đến dự yến tiệc ở dinh thự. Đối với các tân khoa, đây là một niềm vui lớn, và họ không ngờ một bậc đàn anh lại ưu ái lớp trẻ đến thế. Trăng vẫn sáng, mọi người thong dong bước qua chiếc cầu đá, cá quẩy dưới hồ, hương sen dịu. Khi bước đi, không mấy ai để ý thấy tấm bia dựng khép nép bên cạnh chân cầu. Mặc dù trên bia đã có rêu mọc, nhưng nếu chú ý vẫn thấy có khắc bài thơ Thất Ngôn Bát Cú bằng chữ Hán. Đang bước đi, một vài người liền dừng chân lại. Dưới bóng trăng sáng, họ chăm chú đọc xong bài thơ và tiếp tục rảo bước. Chẳng mấy chốc, mọi người đều ngồi vào bàn dự tiệc, cao lương mỹ vị ê hề, rượu tuôn như suối. Trong lúc mọi người ngà ngà say, quan thượng thư mới hỏi có ai còn nhớ bài thơ khắc trong tấm bia không? Các vị tân khoa ngớ người ra, họ nhăn mày nhíu trán để cố nhớ, nhưng cuối cùng đành chịu. Bây giờ, giải nguyên Lê Danh Phương mới đứng dậy, chàng thưa là mình nhớ. Ai nấy tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe chàng đọc văn phách không sót một chữ. Quan thượng thư hài lòng lắm. Không ai biết đây là cách mà ông thử tài để xem ai xứng đáng làm rể của mình. Nhờ trí nhớ siêu việt mà Lê Danh Phương về sau đổi thành tên Lê Quý Đôn, đã được kết duyên cùng cô Lê Thị Trang. Cô Trang sinh năm 1733, là con của quan thượng thư bộ lễ Lê Hữu Kiều với bà vợ cả Nguyễn Thị Diệu. Cô nhỏ hơn chồng 7 tuổi. Đám cưới diễn ra tại dinh thự Bích Câu, chứ không tổ chức ở Diên Hà, vì bấy giờ nghĩa quân quận He, Hoàng Công Chất đang giấy binh chống đối lại triều đình Lê Trịnh. Cưới vợ xong, trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1743 đến 1752, Lê Quý Đôn ở nhà dạy học, đọc sách và viết sách. Sức đọc, học và trước tác của ông thật dữ dội. Hầu hết ở bất cứ lĩnh vực nào, ông cũng để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị lâu bền mà đời sau ít có người sánh kịp. Đây cũng là năm tháng mà ông sống hạnh phúc với người vợ trẻ. Do lấy chồng sớm và sinh nở nhiều nên bà Trang bị bệnh luôn. Năm 1760, ông được lệnh đi sứ sang Trung Quốc. Ngày xưa, đường xá còn cách trở xa xôi, biết bao tai ương rình rập dọc đường nên ai nấy cũng lấy làm lo lắng. Có người lấy ngày bước chân ra làm ngày dỗ nếu chẳng may gặp nạn dọc đường không về được cố quốc. Đêm ấy trời mưa như trút, ngồi bên người vợ thủy chung Đôn Hậu, Lê Quý Đôn lựa lời an ủi và khuyên bà ngã lưng nghỉ sớm. Riêng ông vẫn không chớp mắt. Gà gáy canh hai, bà Trang đã thức dậy chuẩn bị hành lý cho chồng. Lúc bệnh rịnh chia tay, nhìn đứa con gái nhỏ đang ngủ say trong lòng người vợ, ông tưởng chừng như không dứt áo lên đường được. Nén tiếng thở dài, ông đọc mấy vần thơ an ủi vợ. Ngâm trọn hoàng hoa biệt ngọc kinh, thơ 300 khúc thử bình sinh. Áo cừu, ngựa béo ai như trước, nước biếc non xanh một chuyến tình. Khi đi sứ Trung Quốc, ông là người phản đối việc Thanh Triều dùng chữ Di Quan, quan lại mọi rợ, để gọi sứ Bồ Ta trên văn thư của họ. Trước sự ngoại giao ứng đối biện bác sắc sảo của ông, về sau Trung Quốc phải chấp nhận thay bằng bốn chữ An Nam Cống Sứ. Lúc Lê Quý Đôn đi sứ, ở nhà xảy ra những chuyện buồn. Cha vợ Lê Hữu Kiều mất, và ít lâu sau thì vợ ông cũng qua đời. Điều này khiến ông đau xót khôn nguôi. Thời gian chung sống với nhau, vợ chồng Lê Quý Đôn có được 6 con như Lê Quý Kiệt, Lê Quý Thuần, Lê Quý Tá, đều là những người có danh phận trong xã hội. Chắc chắn hình ảnh người vợ chết trẻ, mất lúc chưa đến 30 xuân, đã để lại trong ông những cảm xúc khó quên. Điều này sẽ lý giải vì sao ông viết nhiều bài kinh nghĩa, bài phú thông cảm sâu sắc với thân phận người phụ nữ mà cũng rất cảm động. Nhủ này con, nhủ này con, đi đến nơi về đến chốn, việc nhà việc cửa cho siêng năng, hỏi thì nói, gọi thì thưa, thờ cha thờ mẹ phải cho lễ. Kính lấy đấy, răng lấy đấy, liệu học ăn học nói, học gói học mở, khi nào anh, nó, hoặc ra xô xát chi, lời cũng tươi, cũng đẹp, cũng vui cười, chớ như ai, học thói nhà ma, mà hoặc con cà, con kê chi kể lễ. Tài liệu tham khảo. 1. Lê Quý Đôn, nhà bác học Việt Nam thế kỷ 18, Ti Văn hóa và Thông tin Thái Bình 1979. 2. Danh nhân khoa học Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ 1999. Trịnh Sâm, sinh năm 1739, mất năm 1782. Bề nào thì cũng chưa yên bề nào. Trịnh Sâm, quê Thanh Hóa, con trai của Minh Đô Vương Trịnh Doanh. Ngay từ nhỏ, ông đã được vua cha dạy dỗ cẩn thận. Năm 1758, ông được phong tước Tĩnh Quốc Công, và năm 1867, cha mất, ông nối ngôi, tự xưng nguyên soái tổng quốc chính Tĩnh Đô Vương. Trong thời gian cầm quyền, thời gian đầu ông giữ được kỷ cương phép nước, có nhiều cải cách xã hội, nhưng sau đó vướng trong vòng tình ái nên đã mắc nhiều sai lầm. Với những tác phẩm để lại cho đời sau, ông còn là tác gia của thế kỷ 18. Có thể kể đến Nam Tuần Ký Trình Thi, Bình Hưng Thực Lục, Tân Thanh Tồn Duy Thi Tập. Nắng chiếu thẳng vào trong phủ chúa, Trịnh Sâm mới vươn vai thức dậy. Ông bực mình, gọi thái giám Khuê Trung vào, mắng. Đêm qua, ta cho gọi Ngọc Khoan vào hầu, sao ngươi lại đưa Ngọc Hoa thay thế? Thái giám này liền sụp lại thưa. Bẩm thần đáng tội chết, nhưng xin chúa thượng tha lỗi, vì mấy hôm nay thần cứ băn khoăn mãi về giấc mộng của Ngọc Hoa. Nàng có tâm sự với chị nàng bên cung của ân vương là nằm mộng thấy thần nhân ban cho tấm lụa hồng, trên có vẽ cái đầu rồng màu đen. Điềm ấy chắc sinh thánh nhân, vì thế khi chúa thượng cho vời Ngọc Khoan, thần lại nghĩ Ngọc Hoa. Đêm qua, thấy Ngọc Hoa bước vào, Trịnh Sâm đã tỏ ý không vui, nhưng rồi ông cũng tặc lưỡi cho xong chuyện. Càng nghĩ đến càng bực mình. Nghe lời phân bua như thế, Trịnh Sâm nhếch mép. Rồng là biểu tượng của nhà vua, nhà chúa, nhưng lại là rồng vẽ, chứ không phải rồng thật. Đã thế, chỉ có đầu mà không có đuôi thì chẳng phải là điềm lành. Thật ra, đây là một kế hoạch mà chị em Ngọc Hoa tự nghĩ ra để được tiếp cận với chúa. Trước đây, chị của Ngọc Hoa là cung tần của ân vương Trịnh Doanh, được chúa sủng ái nên mới xin đưa nàng vào hầu Trịnh Sâm. Nhưng năm tháng vùng vụt trôi qua, nàng vẫn không được chúa đoái hoài đến. Vì thế, không chỉ đem vàng đút lót cho quan thái giám, chị em nàng còn bịa ra giấc mộng trên. Nào ngờ, nhờ ơn mưa móc này, Ngọc Hoa thụ thai, sinh ra quý tử Trịnh Khải, Tông. Trước tin vui này, bá quan văn võ đem lễ vật đến mừng, nhưng Trịnh Sâm không nhận, thậm chí còn ghét cả đứa con trai mới sinh nữa. Nhưng dù sao, sau khi có được nam tử, thì địa vị của nàng trong cung cũng đã khác trước. Mọi chuyện sẽ đi qua bình thường nếu không có một ngày kia. Một hôm, Tiệp dư Trần Thị Vinh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ dâng một khay hoa lên cho Trịnh Sâm. Lập tức, ông choáng váng trước nhan sắc tuyệt trần của nàng. Chao ôi, mắt phượng, mày ngài đã khiến ông say đắm. Từ đó, ông cho Thị Huệ vào ở ngay trong cung. Do Trịnh Sâm quá cưng chiều nên phong Thị Huệ làm chính cung, tương đương hoàng hậu. Huệ ngày càng lộng hành, gặp chuyện không vừa ý là nàng làm mình làm mẩy, vật vã than khóc, khiến chúa cũng rối lòng. Năm 1774, để khuếch trương thanh thế, ông sai thống tướng Hoàng Ngũ Phúc vào Nam đánh chúa Nguyễn. Rồi thân chinh cầm quân đánh chiếm đất Thuận Hóa, đặt quan cai trị, trong số này có nhà bác học Lê Quý Đôn, người sẽ viết tác phẩm rất có giá trị Phủ Biên Tạp Lục. Khi trở về Bắc, một trong những chiến lợi Trịnh Sâm đem theo là viên ngọc dạ quan rất quý, thường treo ở đầu khăn làm vật trang sức. Có lần Thị Huệ mân mê viên ngọc, ông nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ tay kẻo say sát. Lập tức Thị Huệ ném thẳng ngọc xuống đất, trù tréo. Ngọc này chả là cái gì cả, vào Quảng Nam kiếm trả chúa một hạt khác là xong, làm gì mà trọng của khinh người đến thế. Trịnh Sâm tái mặt, phải van xin, dỗ dành mãi, nàng mới nguôi giận. Chung sống với nhau, Thị Huệ may mắn mang thai. Năm 1777, nàng sinh được con trai, chúa cưng lắm, đặt tên là Cán. Không dừng lại đây, Thị Huệ dựa vào người có thế lực là quận Huy Hoàng Đình Bảo, quyết phải đưa con mình vào ngôi thế tử. Bây giờ, cho dù Trịnh Khải đã 15 tuổi, nhưng vì nghe lời Thị Huệ nên Trịnh Sâm vẫn cứ chần chừ. Nhân lúc Trịnh Sâm bị bệnh, Khải lập mưu bắt giam mẹ con Thị Huệ, nhưng không ngờ chúa lành bệnh, mọi việc bại lộ. Khải bị giáng làm con thứ và bị theo dõi nghiêm ngặt. Mẹ của ông và các quan trong triều vẫn muốn giành vị trí thế tử cho Trịnh Khải, nhưng Trịnh Sâm vẫn cương quyết, chỉ có thể lập Cán hoặc trao ngôi chúa cho Trịnh Bồng, con trai của bác Trịnh Giang, hơn là lập thằng Khải. Đứa con bất hiếu này không được quyền lợi gì sắc. Sau đó Cán lên ngôi thế tử. Lúc này Trịnh Sâm bị bệnh trĩ, ở luôn trong cung, nên Thị Huệ càng lộng quyền và công khai đi lại với quận Huy Hoàng Đình Bảo. Vì thế trong dân gian lan truyền lời châm biếm: trăm quan có mắt như mờ, để cho huy quận vào sờ chính cung. Năm 1781, Trịnh Sâm mất, Cán lên nối ngôi và nghiễm nhiên chính cung Thị Huệ đạt được ước mơ cao nhất về quyền lực. Trước đây, khi khởi binh giúp nhà Lê Trung Hưng tại đất Kinh Kỳ, cha con họ Trịnh chỉ dùng lính Thanh, lính Nghệ làm ưu binh, tức quân túc vệ. Những người lính này cậy mình có công lao nên đâm ra kêu binh, hễ có chuyện gì bất bình là nổi lên làm loạn. Trịnh Khải biết được chuyện này nên cấu kết với chúng để giành lại ngôi chúa. Lịch sử bắt đầu lại lật qua một trang khác. Tài liệu tham khảo: 1. Các triều đại Việt Nam, Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1995. 2. Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, Trung tâm học liệu, 1971. Phạm Nguyễn Du, sinh năm 1739, mất năm 1787. Người đi một nửa hồn tôi mất. Có những danh sĩ trong đời dù có nhiều trước tác, nhưng đời sau thiên hạ chỉ nhớ đến tác phẩm mà người ấy đã khóc người tình đầu của mình. Trong những người ấy, chúng ta có thể kể đến Phạm Nguyễn Du. Ông sinh năm 1739 tại huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An, nay thuộc Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh. Là người đã đậu Hoàng Giáp năm 1779, tức tiến sĩ đệ nhị giáp cùng khoa với Phạm Quý Thích. Vinh dự này đến với ông vào thời điểm mà triều đình Lê Trịnh sắp bước vào tàn cục. Ông từng làm quan đến chức giám sát ngự sử đảo Hải Dương, đốc đồng Nghệ An. Và để lại những tác phẩm như Nam Hành Ký Đắc Tập, Độc Sử Si Tưởng, Thạch Động Thi Sao, Thạch Động Văn Sao. Nhưng độc đáo nhất vẫn là tập Đoạn Trường Lục, nỗi đau đớn xót thương đến đứt ruột dành cho người vợ đầu. Cũng như Khuê Ai Lục của Ngô Thị Sĩ, thì đây là nét mới trong thơ trung đại của Việt Nam. Không phải mượn điển tích, điển cố nào trong sử sách xa xôi, những danh sĩ này đã nói về chuyện tình của chính mình. Năm tròn 20 xuân 1759, Phạm Nguyễn Du lập gia đình với thiếu nữ họ Nguyễn, tự Đoan Hương, sinh năm 1743. Họ chung sống với nhau được 13 năm và sinh hai con. Bà Đoan Hương thường ít nói, ít cười, nhưng thêu thùa, may vá và nấu các món ăn ngon thì tuyệt. Theo ông, bà xinh đẹp, ngỡ là tiên giáng trần, còn tài nữ công, đạo làm vợ thì hơn hẳn mọi người. Nhưng chung sống với nhau, bà bệnh hoạn luôn, có đến 6 lần trải qua cơn nguy kịch đến tính mạng. Rồi khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 9 tháng 3 năm 1772, bà qua đời tại Hữu Pha Đường, nơi vợ chồng đang cư ngụ. Nỗi đau này tưởng như còn nghe kêu đứt ruột trong đoạn Trường Lục. Ông viết, theo thế tục, chồng trả nghĩa vợ, tiên thê để lại hai con gái còn nhỏ, tôi tự chủ việc tang, nên đặc biệt soạn ba bài văn tế lại, ấy là xử biến mà đạt lấy tình. Tiên thê ghét rượu, nên không muốn bày rượu ngay, vì thế trước khi làm lễ, chỉ dâng trà chứ không rót rượu. Trước thảo đường, ông đề ba chữ sinh tử đường và làm câu đối, ví vợ mình như tiên giáng trần. Xuống phàm trần nghìn muôn ngày, hết hạn lên trời, giúp chồng con 13 năm, công thành lui gót. Trong lúc tạm quàng linh cữu, chờ ngày an táng thì ông có lời khấn thật cảm động. Rằng chốn nhà tranh trái cỏ, nơi ăn ở của vợ chồng nhà nho, nàng với ta là bạn tri kỷ nên không nỡ chê thấp hẹp. Nàng ôi, nay tạm trú nơi đây, để ta lo việc mồ yên mã đẹp, mong nàng thấu tình cho. Câu khấn ấy khiến ai nghe cũng rưng rưng giọt lệ, còn phía sau tấm minh tinh, tức tấm lụa ghi tước, họ tên, tên Húy, tên Hiệu, tên Thụy của người quá cố được rước đi trong đám tang, Phạm Nguyễn Du đã đề. Than ôi, ta với nàng chỉ một người, đã cùng nhau sum họp, sau nay lại chia phôi, nàng đã đem một nửa hương tinh khiết đi rồi, còn để lại phần cuồng si là một nửa thân ta. Câu đề này khiến chúng ta nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mặc Tử viết sau hơn 100 năm. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dài khờ. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ? Ngoài ra, ông còn viết câu đối. 29 tuổi, xương thịt còn hai con, 13 năm ân tình thành giấc mộng. Nghĩ đến con mà thấy đó là xương thịt của vợ, mấy ai có được suy nghĩ ấy. Lúc thuyền đưa linh cữu đến núi Dục Thúy, Phạm Nguyễn Du đã viết bài thơ tuyệt hay. Dịch. Đến đây lại nhớ bài thơ cũ, nước biếc mây xanh vẫn đắm lòng. Trước đi một mình nhưng có vợ, nay về cùng vợ hóa ra không. Nước nước non non còn bám riết, buồn ta đứt đoạn sợi tơ hồng. Cầm bút lòng đau tay gạt lệ, tịch dương chim liện cõi mênh mông. Hai câu thực, câu hai và ba, nay đọc lại khiến lòng ta vẫn còn xúc động. Sau đó, trong những ngày rằm, ông đều có thơ khóc vợ. Dịch. Ngày rằm ta ngồi khóc, mất vợ thành chàng ngốc. Như vậy, không phải đợi đến thập niên 20 của thế kỷ này trong lịch sử văn học Việt Nam mới có Đông Hồ khóc vợ. Tương phố khóc chồng mà hàng trăm năm trước đã có những tiếng khóc não nùng và thủy chung như thế. Sau khi vợ mất, Phạm Nguyễn Du theo quân Trịnh vào tiếp quản đạo Thuận An, vốn thuộc quyền cai trị của chúa Nguyễn. Ông đã tận mắt chứng kiến và phản ánh trong tác phẩm của mình những cảnh đói kém, bi thương của dân đen trong xã hội đằng trong dưới thời chúa Nguyễn. Bên cạnh đó, ông còn lên án cảnh xa hoa, đền đài lộng lẫy của chúa Nguyễn xây dựng trên xương máu của dân. Chính vì vậy tác phẩm của ông có giá trị nhất định. Năm 1786, khi quân Tây Sơn kéo quân ra Bắc, Phạm Nguyễn Du bỏ trốn vào vùng rừng núi rồi mất ở đó. Cho đến nay, tập thơ Đoạn Trường Lục của ông khóc vợ lời lẽ chân thành, nhiều lúc thống thiết, bi thương. Từ Điển Văn Học, tập 2, trang 186, vẫn là tác phẩm có giá trị, nếu không muốn nói là mới mẻ và độc đáo, khi nói đến tình nghĩa vợ chồng trong thi ca Việt Nam. Tài liệu tham khảo 1. Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 10A, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1996. Nguyễn Hữu Chỉnh, sinh năm 1741, mất năm 1787. May ai nấy gặp chăng hay chớ? Trời tối dần, trên con đường xào xạc bóng tre, một thanh niên cắm cúi rảo chân bước. Giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Nghe đồn ở làng Vĩnh Gia, con gái của Đình Nguyên thám hoa Phan Kính là người sắc nước hương trời. Vì thế, không quản ngại đường xa, chàng tìm đến xem mặt cho bằng được. Chàng nghĩ, nếu mình bạo dạn tỏ tình, lẽ nào lại không lọt vào mắt xanh của nàng. Chàng tên là Nguyễn Hữu Chỉnh, người Nghệ An. Năm mới 16 tuổi, chàng đã đậu hương cống, nên mọi người gọi là Cống Chỉnh. Rồi 18 tuổi đã thi đậu tam trường, và trong chốn trường ốc nổi tiếng là người có tài biên bác, giỏi văn chương. Một người như thế, há không xứng đáng làm rể của bậc đại khoa sao? Vừa nghĩ ngợi và bước chân nhanh, trên môi chàng thoáng nở nụ cười. Lúc trời vừa sụp tối, chàng đã đến nơi. Trên nền trời đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. May mắn, chàng đã thấy một cô gái xinh đẹp đang rửa chân ngay hồ bán nguyệt trước sân nhà. Đó là cô Phan Thị Toàn mà chàng đang cố tình tìm gặp. Cống Chỉnh cất tiếng chào. Cô gái e lệ ngước mắt nhìn. Sau đôi lời xã giao, biết người đối diện không phải là kẻ tầm thường. Cô Toàn nhanh trí bảo. Tôi là kẻ quê mùa, không biết nhiều đến kinh sách, nhưng người cha rèn cặp nên cũng biết chút ít chữ nghĩa. Này xin có câu đối cho người quân tử. Nếu đối được thì xin hẹn lần sau gặp lại. Bằng không, xem như sự gặp gỡ này chỉ tình cờ, không đáng nhớ. Nói xong, cô Toàn thỏ thẻ cất giọng anh vàng. Rửa chân trong ao, lay động nửa trời tinh tú. Vế đối ít nhiều đã nói lên bản lĩnh của cô Toàn. Cống Chỉnh sững người giây lát. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu phân tán đâu hết, chàng lúng túng nghĩ ngợi. Bỗng nhìn vào trong nhà, dưới bóng đèn lấp loáng, thấy có treo bức họa đồ treo trên vách. Chàng liền ứng khẩu đọc luôn. Vẽ tranh trên vách, thâu hết bốn bể non sông. Nghe xong, cô Toàn khen hay và quay gót ngọc bước vào nhà. Cống Chỉnh đứng nhìn ngẩn ngơ, thấp thoáng trong gió có làn hương dịu dịu thoáng qua, hương sen từ hồ bán nguyệt hay hương của nàng. Đêm ấy cô Toàn ngủ không ngon giấc, nàng nghĩ đến khẩu khí của chàng trai mới gặp, người ấy có thể làm nên đại sự, mình có thể gửi phận trao duyên. Thật lạ cho nhịp đập của trái tim của những người đang yêu, không thể giấu mãi được. Nhân ngày đầu xuân, trong lúc vui chuyện, cô Toàn kể lại cho cậu ruột của mình là La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Nghe xong, ông chỉ nhếch miệng cười. Câu đối của cháu ra rất hay, mà câu đối lại cũng rất chỉnh. Ý tứ văn chương đều xuất sắc cả. Nhưng... Nói xong, ông ngừng lại và thong thả bước ra sân, đứng ngắm nhìn mây trời thông dong trong cõi vô thường. Cô Toàn thấy lạ, liền bám theo gặn hỏi. Ông chỉ đáp. Cháu à, nhưng có một điều phải suy nghĩ, cậu vẫn chưa biết phải nói như thế nào. Cô Toàn vẫn hồn nhiên. Cậu cứ nói đi, cháu tin ở cậu nên mới kể lại cho cậu cơ mà. Cháu cần ở cậu một lời khuyên. La Sơn phu tử bước vào nhà, ông đủng đỉnh đáp. Cháu à, bản đồ thâu hết sơn hà là thế, nhưng chẳng qua cũng là một tờ giấy mà thôi. Vốn thông minh, cô Toàn hiểu ý sâu xa của cậu. Ít lâu sau, Nguyễn Hữu Chỉnh cho người sang xin ý kiến để chuẩn bị ngày làm lễ chạm ngõ, vấn danh, nhưng cô Toàn đã khéo léo từ chối. Không rõ có phải vì đau đớn này hay không, mà một trong sáu bài thơ than thân của chàng có những câu cay cú lạ thường. Đã hẳn nào là mặt cố tri, giàu sang tìm đến khó tìm đi, bạc đen dạ chúng ta hay vậy, vàng đá lòng ta chúng biết chi. Có phận ra người nên giữ phận, lỗi thì là đứa vụng tùy thì. May ai nấy gặp chăng hay chớ, lỡ bước lầm chân cũng vậy vì. Về sau, Cống Chỉnh theo Hoàng Ngũ Phúc đánh chúa Nguyễn ở Thuận Hóa, sau theo Tây Sơn đánh chúa Trịnh, nhưng Tây Sơn không tin dùng, Cống Chỉnh lại dựa vào vua Lê Diệt Trịnh Bồng. Được phong làm đại tư đồ, tước bằng trung công. Khi có quyền lực, ông chèn ép vua Lê nuôi tham vọng chống lại Tây Sơn, nhưng bị Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm bắt, giết bằng cực hình bốn ngựa phanh thây. Cuộc đời chính trị của ông cũng vì bị định kiến nên thơ văn chưa được nghiên cứu nghiêm túc và đánh giá đúng mức, mặc dù không ít tác giả lớn tỏ ra kính nể tài năng văn chương của ông, nhất là Văn Nôm. Từ điển văn học Việt Nam, từ nguồn gốc đến hết thế kỷ 19, nhà xuất bản Giáo dục 1997. Không thể không thừa nhận, Nguyễn Hữu Chỉnh là một tác gia đã để lại dấu ấn trong văn học Việt Nam cổ điển qua các tác phẩm bằng chữ Nôm tuyệt hay như Ngôn Ẩn Thi Tập, Văn Tế Trị, Phú Quách Tử Nghi, Phú Trương Lưu Hầu. Chuyện tình yêu hôn nhân có phải là phần của duyên nợ không? Nếu thuở ấy, Nguyễn Hữu Chỉnh cưới được cô Phan Thị Toàn, trở thành con rể của bậc đại quan đạo cao đức trọng là Phan Kính, liệu bước đường hoàng lộ có khác? Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân Phan Kính, 1715-1761, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1999. 2. Tài liệu khác. Khiếu Hữu Thanh, thế kỷ 18, trai tài gái sắc xuân đương vừa thì. Bước chân đến trước nhà của cụ quan thượng họ Lê, thằng mỏ rụt rè mãi. Lát sau, cậu mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong sân. Tiếng chó sủa rang, trên đầu đội mâm xôi thủ lợn, cậu sợ điếng người, đứng yên như trời trồng. Có tiếng quát lớn của cụ, bọn đại tớ cầm gậy ra đuổi chó để đưa thằng mỏ vào nhà. Từ ngày nghỉ hưu, cụ được dân trong làng bầu làm tiên chỉ. Do đó hôm nay có hội làng nên cậu được sai đem miếng giữa làng đến biếu cụ. Giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt khôi ngô của cậu khiến quan thượng cũng có cảm tình. Vốn là con nhà suốt đời làm nghề mỏ trong làng nên không ai cần biết cha mẹ của cậu tên gì và khi sinh ra thì cậu được đặt tên gì nữa. Mọi người trong làng gọi Khiếu Hữu Thanh. Thật ra, Khiếu có nghĩa là kêu, gọi, Hữu Thanh là tiếng. Như vậy, tên họ này ám chỉ nghề làm mỏ của cậu mà thôi. Lúc cậu đứng trước mặt quan thượng, chẳng ai hay là lấp ló trong cửa buồng, tiểu thư Hồng Ngọc hé cánh mạnh trông ra. Chao ôi, trái tim của nàng bỗng đập nhịp cuống quýt đến lạ thường. Bất ngờ, cậu cũng liếc nhìn thấy tiểu thư, hai ánh mắt chạm nhau và cùng xao xuyến. Giây lát ấy thoáng qua nhanh, cậu lễ phép cúi chào quan thượng ra về, nhưng đó cũng là lúc tiểu thư Hồng Ngọc đã giữ lấy hình ảnh của cậu trong tâm trí. Từ đó như ăn phải bùa mê, nàng thường ra ngẩn vào ngơ, lòng dạ bồn chồn tơ tưởng đến chàng trai nghèo hèn nhất trong làng. Không được gặp lại người mà mình thầm thương trộm nhớ, nàng mang bệnh tương tư. Thấy con có những biểu hiện bất thường, cụ bà gặng hỏi mãi thì nàng thú thật. Nghe tin ấy, cụ quan thượng tưởng chừng như sét đánh ngang tai, cụ đùng đùng nổi giận. Nhà ta hết phúc rồi, ai đời lá ngọc cành vàng lại tơ tưởng đến thằng mỏ. Ôi làng nước ôi, chả lẽ từ nay ta phải sống trơ mặt, chết trơ mồ vì con gái ta sao? Cụ bà lựa lời nói với chồng. Thôi ông ạ, con ta xưa nay vốn nhà khuê cát, không phải loại trăng hoa trắc nết. Thiếu gì con nhà giàu sang dạm hỏi, nó có chịu ai đâu. Vậy mà, duyên số như thế thì cãi thế nào được? Trong khi không ai thuyết phục được cụ, tiểu thư ngày một ốm nặng. Cuối cùng, cụ đành nhắm mắt cho con gái mình kết duyên cùng thằng mỏ. Cụ bảo, từ nay trở về sau, mày đừng nhìn mặt tao. Không được ở làng này nữa, dắt đi đâu thì đi. Đôi uyên ương thu xếp đi vào Thanh Hóa. Tại đây, đưa chồng đến học ở trường của cụ quan thượng Phùng, vốn là bạn tâm giao với cha. Nàng không nói là chồng mà chỉ nói là đứa em để xin cụ ra sức dạy dỗ. Năm tháng trôi qua, cậu em học ngày một tiến bộ, học đầu nhớ đấy ai cũng khâm phục. Quan thượng Phùng hài lòng lắm. Ít lâu sau, sắp đến ngày triều đình mở khoa thi, cụ gọi Hồng Ngọc đến và bảo, cậu em của con học hành giỏi lắm, khoa thi này thế nào cũng đổ đầu. Vậy con viết thư báo với cụ lớn nhà ta, mau nộp đơn để đến kỳ vào thi, kẻo không kịp hạn. Bây giờ, nàng mới thưa thật sự tình với cụ và phân trần. Chồng con chưa nên danh phận, làm sao con dám về thưa với bố con được? Con xin thầy cho chồng con nhập tịch ở làng này, sau chồng con thi đỗ thì cải chính về làng cũ cũng được. Cảm thương tình cảnh éo le của đôi trẻ, cụ thượng Phùng đồng ý và viết thư mời bạn vào Thanh Hóa để định liệu cho chàng rể đi thi. Dù chẳng tán đồng tình duyên không môn đăng hộ đối của con, nhưng lúc con đi xa thì cụ quan thượng Lê cũng nhớ, cũng xót. Nhận được thư báo, cụ vào ngay. Trong đêm đầu tiên ấy, để thử tài chàng rể, cụ bảo chàng làm ngay bài thơ Vịnh Cái Mỏ. Không một chút ngập ngừng, chàng phóng bút viết ngay bài thơ. Vì thiên hạ điếc đã lâu ngày, trời mới sinh ra chiếc mỏ này. Phép nước vang lừng rang cửa miệng, lệnh làng thét nét khét trong tay. Việc quan thúc bách ba dùi đốt, lộc thánh gia ban mấy học đầy. Lóc cốc tre già măng lại mọc, đầu đình chót vót bỗng tầng mây. Có thể nói, bài thơ Khẩu Khí của Hiếu Khửu Thanh là một tác phẩm xuất sắc đề cập đến dụng cụ kiếm ăn một hạng người nghèo hèn nhất trong xã hội phong kiến Việt Nam. Bố vợ đọc xong bài thơ này, sướng quá, bèn vỗ đánh đét. Rõ là khẩu khí của con nhà mỏ mà văn chương trạng nguyên. Đúng như dự đoán của mọi người, dưới triều vua Lê Hiển Tông 1740-1786, trải qua thi hương, thi hội, thi đình, Khiếu Hữu Thanh đã không phụ lòng bố vợ. Khi các quan trạng được vào cung đình dự yến tiệc của nhà vua, điều bất ngờ, chàng được vua gả cho con gái là công chúa Quỳnh Hoa. Nếu một người bạc nghĩa ắt nhận lời ngay, vì đây là cơ hội tốt để tiến thân, nhưng Khiếu Hữu Thanh khéo léo từ chối. Chàng thật thà thưa với nhà vua là đã có vợ. Nàng nuôi cho ăn học đến lúc thành tài thì không thể phụ nghĩa tào khang ấy. Thiên hạ biết chuyện này, ai cũng khen chàng là người có nghĩa. Chung sống hạnh phúc với người vợ đã hết lòng vì mình, Khiếu Hữu Thanh đã làm được nhiều việc ích nước lợi dân, được người đời tôn là Trạng Khiếu. Dù làm quan đến bậc đại thần, nhưng ông vẫn sống đạm bạc, thanh liêm và hay giúp đỡ người nghèo khó. Đến khi cáo lão về hưu, ông được dân làng cảm mến lập sinh từ, gọi là đền Quan Trạng. Con cháu họ Khiếu ngày càng đông đúc và nhiều người hiển đạt, có công danh trong xã hội, đương thời có người làm thơ khen. Họ Khiếu vang trời tiếng mỏ kêu, tre già măng mọc phất cao nêu, trời dành phúc tổ phần con cháu, bào hốt trăm anh trải mấy triều. Tài liệu tham khảo: 1. Kho tàng các ông Trạng Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Vũ Ngọc Khánh, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 1995. 2. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1991. Phan Huy Ích, sinh năm 1750, mất năm 1822. Trăm năm để một tấm lòng từ đây. Phan Huy Ích sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, thuở nhỏ tên là Duệ, sau đổi ra Huệ, nhưng đi thi vì kiêng tên bà chúa chè Đặng Thị Huệ nên đổi thành Huy Ích. Thuở nhỏ ông nổi tiếng thông minh và hiếu học. Năm 22 tuổi, ông đầu đầu kỳ thi hương ở trường thi Nghệ An. 4 năm sau vào thi hội đậu hội nguyên và vào thi đình đậu tiến sĩ. Cả ba cha con Phan Huy Cận, Phan Huy Ích và Phan Huy Ôn cùng đầu đại khoa và cùng làm quan trong một triều là trường hợp hiếm có trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Khi anh hùng Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc với danh nghĩa Phò Lê Diệt Trịnh, Phan Huy Ích đã cộng tác với nhà Tây Sơn và được giao giữ nhiều trọng trách. Không chỉ là một nhà chính trị tài ba, nhà ngoại giao xuất sắc, Phan Huy Ích còn là một tác gia nổi tiếng trong văn học Việt Nam với những tác phẩm Dụ Am Ngâm Lục Tập, Nam Trình Lục Tập, vân vân. Nếu dòng họ Phan Huy nổi tiếng ở Nghệ Tĩnh thì dòng họ Ngô Thì ở Hà Tây cũng nổi tiếng không kém. Tục ngữ có câu họ Ngô một bộ tiến sĩ là vậy. Xin được bắt đầu từ Ngô Thị Sĩ. Ngô Thị Sĩ có ông nội là Ngô Thị Trân, cha là Ngô Thị Ức và em là Ngô Thị Đạo, đều có tài về văn học. Con của Ngô Thị Sĩ là Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Hương, Ngô Thị Trí, đều là những nhân vật lẫy lừng trong trường văn trận bút, lập ra Ngô gia văn phái, để lại nhiều tác phẩm có giá trị lâu dài. Đến đời thứ bảy của dòng họ Phan Huy, thì Phan Huy Cận lập nghiệp ở Sài Sơn, Hà Tây. Nhờ vậy con trai của ông là Phan Huy Ích mới có dịp theo học với Ngô Thị Sĩ. Nhận thấy đây là một cậu học trò thông minh và có chí tiến thủ hơn người, nên Ngô Thị Sĩ mới gả em gái của mình cho Phan Huy Ích. Đó là cô Ngô Thị Thục. Tương truyền, trước khi gả con gái cho học trò của mình, để dò xem ý kiến của con ra sao, ông bố vợ Ngô Thị Sĩ mới gà cho chàng rể tương lai. Khi nào có dịp hội hè hát ví, thử hát câu: trên trường học, dưới trường thi, ở giữa quan cấm, em đi đường nào? Để dò xem từ câu đối đáp mà đoán lòng cô Thục. Không đợi đến dịp hội hè, nhân lúc cô Thục đi ra đầu làng gánh nước, lúc quay trở về nhà, còn học trò Phan Huy Ích đứng ngán đường mà hát câu đó. Thật bất ngờ, cô đáp lại ngay: trên trường học, dưới trường thi, ở giữa quan cấm, em thì cậy anh. Nghe câu đối đáp thông minh và nhanh trí ấy, không những Phan Huy Ích khấp khởi mừng, mà ông Ngô Thị Sĩ cũng hài lòng. Mối lương duyên này đã để lại trong lịch sử khoa bảng Việt Nam niềm tự hào chính đáng mà sau này Phan Huy Ích có viết: thân phụ tôi thi hương, thi hội hai lần đổ đầu, lưỡng nguyên. Bố vợ tôi Ngô Thị Sĩ, thi hội, thi đình, hai lần đổ đầu, lưỡng nguyên. Tôi thì thi hương, thi hội, thi ứng chế đều đổ đầu, tam nguyên. Anh vợ là Ngô Thị Nhậm và em ruột là Phan Huy Ôn đều đổ đầu thi hương, tất cả cộng lại 9 lần đổ đầu, gọi là cửu nguyên. Bóng dáng người vợ của Phan Huy Ích sử sách không ghi lại, nhưng chắc chắn bà phải là người phụ nữ tài đức vẹn toàn, góp phần không nhỏ để tạo nên những người con có tài năng kiệt xuất. Con trai của bà là nhà bác học Phan Huy Chú cho biết, trong lời tựa của bộ lịch triều hiến chương loại chí, sở dĩ hoàn thành được công trình bách khoa toàn thư này là do sách vở và sự dạy dỗ của gia đình. Sinh thời, Phan Huy Ích thường sống xa nhà để lo công cán của triều đình, do đó mọi việc nhà đều trút xuống vai bà Thục. Bà phải lo lấn nuôi nấng 6 con trai và 8 con gái. Ông thường viết thư về nhà dặn dò vợ phải quan tâm đến việc học tập của con cái, dành sự bồi đắp dòng dõi thi thư cho đứa con quý. Trước hết, phải dạy con thơ trong việc bút nghiêng. Bà Thục đã nghiêm túc thực hiện lời dặn dò, nên đọc thư hồi âm ông vừa vui sướng nhưng cũng vừa day dứt nỗi nhớ người vợ hiền khôn nguôi. Việc nội trợ vất vả, lọc nuôi thân lại nhiều thiếu thốn, khí huyết nào kham nổi nên luôn phải thuốc thang. Người mảnh khảnh vốn ngại gió e sương, việc chạy chữa dai dẳng hàng năm hàng tháng. Hình ảnh người vợ xa xăm ở quê nhà bao giờ cũng gợi trong ông: nơi trường đình đêm đêm mơ về chốn buồn the, vẫn cùng ai hàn huyên dưới ánh đèn như trước. Những câu thơ này cho thấy ông bà đã sống với nhau rất tâm đầu hợp ý, dù không đi thi đỗ đạt như các anh chị em khác. Nhưng truyền thống hiếu học của gia đình chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến tri thức của bà. Trong hội thảo nhân 200 năm ngày sinh Phan Huy Chú, nhà nghiên cứu Kim Anh có cho biết thêm đôi nét về bà Thục. Cũng như rất nhiều phụ nữ Việt Nam khác, bà có dáng dấp nhỏ nhắn, mảnh khảnh, luôn dịu dàng âu yếm và sẵn sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc của chồng con. Trong thời kỳ đất nước nhiều biến động, Phan Huy Ích lúc đi xa, lúc bị giam cầm, một mình bà phải chèo chống, giữ cho gia đình đứng vững qua những ngày sống trong cảnh bị dồn ép, nghèo túng và giữa những lời dèm pha dè biểu. Bằng sự hiểu biết và nhất là với trái tim của người mẹ, bà đã đem hết sức mình nuôi nấng dạy dỗ các con, bồi đắp trí tuệ, tình cảm, lòng nhân ái và đức kiên nhẫn cho các con. Thật vậy, khi Phan Huy Chú mới lên 10 thì bà đã mất, nhưng hình bóng người mẹ trong ký ức của tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ ta xa cách dằn dặc đã 30 năm, nhớ lại những ngày vui trước kia khác nào dòng nước chảy. Thân ta, công danh ta như cánh bèo trôi nổi, công ơn cha mẹ sinh thành còn chưa báo đền được mảy may. Nếu không có sự chăm sóc chu đáo của bà, hẳn các con bà không thể phát triển tài năng tột bậc. Phan Huy Quýnh, tác giả lịch triều điển yếu, kinh sử toát yếu, Phan Gia Thế Phả, Phan Huy Thực, tác giả Hoa Thiều Tạp Vịnh, Tỳ Bà Hành diễn âm khúc, nhân ảnh vấn đáp, Phan Huy Chú, tác giả lịch triều hiến chương loại chí, Hoàng Việt địa dư chí. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà lúc bà mất, ông Phan Huy Ích đã khóc bằng câu: đức tốt người vợ hiền còn ghi mãi trong gia phả. Tài liệu tham khảo: 1. Phan Huy Chú và dòng văn Phan Huy, nhiều tác giả, Sở Văn hóa Thông tin Hà Sơn Bình, 1983. 2. Danh nhân văn hóa Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ, 2000. Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792. Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Nguyễn Huệ là con trai của ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Từ thuở nhỏ có tên là Thơm hoặc Bình, khi đi học được thầy giáo Hiến đặt tên là Huệ. Người đương thời nhận xét, tóc của Huệ thì quăng, mắt có tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu. Lúc lâm trận thì chế thắng, uy anh hùng lẫm liệt, cho nên mới bình định phương Bắc và dẹp yên phương Nam, đi đến đâu cũng không ai hơn được. Tây Sơn thuật lược, vô danh thị. Và ngay cả sử nhà Nguyễn dù không đội trời chung với ông cũng phải hạ bút. Tiếng nói như chuông lớn, mắt sáng nhoang nhoáng như chớp, giảo hoạt khôn ngoan hay đánh nhau, người đều sợ cả. Đại Nam liệt truyện. Một nhân vật lẫy lừng như thế trong tình yêu cũng khác người. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào khẳng định vua Quang Trung bao nhiêu người tình, người vợ và có được tất cả bao nhiêu người con. Theo nhiều nhà nghiên cứu, bà Chánh Cung Hoàng hậu họ Phạm, người phủ Quy Nhơn, sinh khoảng năm 1759, cùng mẹ khác cha với hai nhân vật sau này sẽ là quan thái sư Bùi Đắc Tuyên và thượng thư Bùi Văn Nhật. Bà Phạm đã sinh cho ông ba người con trai, Quan Toản, Quan Bàng, Quan Thiệu và hai người con gái. Về sau, khi Quan Trung mất, Quan Toản lên nối ngôi đặt niên hiệu là Cảnh Thịnh. Nhưng chúng ta biết, Quan Trung còn có người con trai nữa là Quan Thùy, từng thay mặt cha đi sứ nhà Thanh, lớn tuổi hơn Quan Toản nhưng không rõ do bà nào sinh ra. Tại sao Quan Thùy không làm thế tử mà lại Quan Toản? Có thể do tranh chấp giữa dòng chính, dòng phụ, mà qua đó thế lực của Bùi Đắc Tuyên là cậu ruột của Quan Toản đang mạnh nên Toản đã thắng thế. Căn cứ vào Đại Nam Chính Biên liệt truyện, nhà nghiên cứu Đỗ Bang cho rằng sau khi từ Thăng Long về 1786, Nhạc ngày càng dâm dật hung bạo, giết Nguyễn Thung, lại loạn dâm với vợ của Nguyễn Huệ. Có lẽ vì bị Nguyễn Nhạc làm nhục khi bà còn ở trên đất trung ương hoàng đế, nên mẹ Quan Thùy không được phong làm hoàng hậu, và rất có khả năng đây là bà vợ đầu tiên của Nguyễn Huệ. Nhưng mối tình nổi tiếng nhất của vua Quang Trung chính là khi gắn bó với Ngọc Hân công chúa, con gái của vua Lê Hiển Tông và bà Nguyễn Thị Huyền, qua mai mối của Nguyễn Hữu Chỉnh, lúc ông cầm quân ra Bắc với sứ mệnh xóa bỏ ranh giới phân chia Bắc Nam của tập đoàn phong kiến Mạc, Lê, Trịnh, Nguyễn. Lúc đó ông có nói đùa: vì dẹp loạn mà ra, để rồi lấy vợ mà về, bọn trẻ nó cười cho thì sao? Tuy nhiên, ta chỉ mới quen gái Nam Hà, chưa biết gái Bắc Hà, nay cũng thử một chuyến xem có tốt không. Đám cưới của trai tài gái sắc diễn ra vào ngày 3 tháng 8, 1786. Nếu bà họ Phạm được phong Chánh Cung Hoàng hậu, sau khi mất ngày 29 tháng 3, 1791, được suy tôn Vũ Hoàng Chính Hậu, thì Ngọc Hân công chúa được phong Bắc Cung Hoàng hậu. Mối tình này được nhiều người khen là đẹp đôi. Nguyễn Nhạc có nói em mình: chà, em vua Tây Sơn làm rể vua nước Nam, môn đăng hộ đối như thế là tuyệt, mối nhân duyên thật đẹp. Và khen Ngọc Hân: người quý giá thể này thực không hổ thẹn là cô em dâu ta. Cũng chính từ mối tình này, văn học Việt Nam có được án văn kiệt tác Ai Tư Vãn. Cùng với Ngọc Hân, Quang Trung có được hai người con là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Ngọc. Ngoài ra, vua Quang Trung còn có thêm bà vợ thứ là Trần Thị Quỵ, người Quảng Nam, con gái của ông Trần Công Thành. Tương truyền sau khi nhà Tây Sơn thất thế, bà bị quân Nguyễn Ánh bắt được, chém đầu ở bãi cát Kim Bồng, thả trôi sông. Dù vậy, nhân dân vẫn bí mật vớt thi hài bà lên, an táng ở cánh đồng thuộc làng Thanh Đông, Hội An. Bà vợ thứ nữa là bà họ Lê, người Quảng Ngãi. Hai người có sinh một con trai, nhưng không rõ có phải là Quan Thùy hay không, hay một hoàng tử nào khác. Hiện nay, hai ngôi mộ này còn chôn ở làng Bồ Đề, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Về sau, để đánh sự trả thù của Gia Long, nên dòng họ Lê của bà phải đổi sang họ Nguyễn. Bà vợ thứ nữa là Nguyễn Thị Bích, người Bình Trị Thiên, con gái út của ông Nguyễn Văn Cẩn và bà Nguyễn Thị Ai. Nay phần mộ của bà còn chôn ở Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân, huyện Phù Cát, Bình Định. Khi tại vị, vua Quang Trung còn sai Ngô Thị Nhậm viết thư cầu hôn với con gái vua nhà Thanh. Sự việc này diễn ra vào năm 1792, đúng một năm sau khi bà chánh cung họ Phạm mất. Trong thư cầu hôn có đoạn viết: "Trộm nghĩ, muôn vật không giấu hình với trời đất, con cái không giấu tình với cha mẹ, thì câu chuyện tâm sự về gia đình sao không giải bày trước bậc chí tôn. Mới đây, nhà thần gặp vận rủi ro, thiếu người giữ việc dâng cơm canh thờ cúng. Trên nền gây dựng phong hóa đang thiếu người đỡ đần." Có phải vua Quang Trung thật sự muốn cầu hôn? Có nhiều tài liệu chứng minh đây chỉ là cái cớ nhằm dò thám nội lực đối phương và gây áp lực với nhà Thanh, để sau đó vua Quang Trung cất quân đòi lại đất Quảng Đông, Quảng Tây đang bị Thiên Triều chiếm giữ. Rất tiếc sự việc chưa diễn ra như ý muốn, thì vào giờ Giả Tý, khoảng từ 11 đến 12 giờ khuya ngày 16 tháng 9 năm 1792, ông băng hà. Theo nhiều nhà sử học, chứng bệnh gây tử vong cho vua Quang Trung là tai biến mạch máu não, người xưa gọi là huyễn vận. Theo nhà nghiên cứu Đỗ Bang, vua Quang Trung có ít nhất 17 người con, trong đó có 11 con trai và 6 con gái. Nhìn chung, những người con của ông đều có số phận bi đát sau khi nhà Tây Sơn thất thế. Quang Cương, Quang Tự, Quang Điện, Quang Thất, Quang Toản, Quang Thùy đều bị quân Nguyễn Ánh bắt, riêng Quang Thùy thắt cổ chết để tránh bị nhục hình dã man của kẻ thù. Tài liệu tham khảo: 1. Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, Đỗ Bang biên soạn, Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên năm 1988. 2. Một vài tài liệu khác.